chư Phật tử gần xa thân mến, hôm nay tôi xin triển khai tiếp tục cái loạt bài trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, cái loạt bài Tham Thiền. Hôm nay là kỳ thứ 13. Tôi xin triển khai về cái bài học về quán tháp. Quán tháp vì Phật tử để ý, toàn thể chư Phật tử để ý, mình học đạo hành đạo để tiến đạo thì dựa trên cái cơ sở, cái tu tập của mình nó là dựa trên cái cơ sở, nó có ba cái điểm chánh. Một là dựa trên tâm mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân tích, nhận thức về cái phần tâm của mình. Hai á, là dựa trên cảnh mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân biệt, mà nhận thức về cảnh. Ba là dựa trên cái vật chất. Về vật chất tức là trong đạo Phật mình gọi là sắc đó. Thì dựa trên vật chất mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân biệt, mà nhận thức về sắc, tức là thuộc về phần thân. Thế thì cái đối tượng của tham thiền á là có thể nói rằng là nhìn đâu cũng đều là mình thấy cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức, mình phân biệt để mà đánh giá cái thiện, cái ác, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu. Nhìn đâu, nghe đâu, thấy đâu cũng có thể là cái đối tượng để cho mình tham thiền được hết. Nhưng mà cái trọng tâm mà gom lại thì nó ở trong thân, ở trong tâm và ở cảnh giới. Dựa vào thân mà tư duy, mà quán chiếu thì ta gọi là quán thân. Dựa vào cái phần của bốn quẩn mà quán thân á, xin nhắc lại, dựa vào thân mà tư duy, mà quán chiếu thì gọi là quán thân, tức là phần thuộc về phần sắc quẩn đó, ở trong ngũ quẩn đó. Quán thân vô thường, tư duy quán chiếu về sự sinh lão bệnh tử của kiếp con người, dựa trên cái thân con người mà nhận thức về cái sự mong manh tạm bợ, vô thường biến chuyển của ngũ quan, của tứ chi, của ngũ tạng, của lục phủ, của 36 vật nhơ tổng hợp lại thành một chính thể con người. thì dựa vào cái cơ sở vật chất, thành phần về sắc quẩn ở trong con người mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân biệt, mà nhận thức, mà đánh giá, để rồi thấy được cái sự mong manh tạm bợ, không có gì của cái thành phần vật chất là cái thân này. Thế thì quán chiếu như vậy gọi là quán chiếu về phần thân. Quán chiếu là soi rọi vào nội thân để mà làm đề tài tư duy quán chiếu thiền định để nhận thức về thân, tức là phần sắc quẩn ở trong ngũ quẩn đó. Và thứ hai là tư duy quán chiếu nhận thức về phần tâm, tức là dựa vào thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn mà tư duy, mà quán chiếu, mà phân biệt và nhận thức rằng cái tâm đó nó có phải là tâm, nó thật hay nó giả, nó thiệt hay là nó hư, nó có hay là nó không có. Thế thì mình dựa vào tâm mà mình làm cái sở quán đó. Cho nên mình học là tu tham thiền là năng sở phải phân minh đó. Dựa vào thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thọ tưởng hành thức, bốn cái phần sau của ngũ quẩn là thuộc về tâm, lấy tâm mà làm đối tượng để tư duy quán chiếu để mà tu thiền. Rồi cái thứ ba đó là quán chiếu về cảnh. Về phần cảnh đó tức là dựa trên lục cảnh. Cảnh thì vô hằng hà sa số, nó biến dạng ra, mình thấy, nhìn thấy, nhìn đâu cũng thấy. Cái gì mà mình thấy đó là thuộc về cảnh cả. Cái gì mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, toàn bộ cái đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra đa dạng, thiên hình dạng trạng. Nhưng mà tất cả cái đó gộp lại nó thành ra một cái từ là thuộc về cảnh. Tất cả những cái đó nó biến ra thành núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước. Cũng thì núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, trước mắt ta thấy đều là cảnh. Ta nghe tất cả những âm thanh của các thứ đàn, các thứ tiếng, của động vật, của thực vật, của khoáng vật, nếu tiếng nào ta nghe cũng đều thuộc về cảnh cả, thuộc về của sắc, của vật chất cả. Thế thì đó là cái gốc của vạn pháp, của cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Dựa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhìn thấy, nghe thấy và tư duy quán chiếu biết thấy đều là tất cả những cái mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là cảnh hết. Chẳng qua là nó biến dạng thành ra nhiều hình thức, nhiều hình thái. Thế thì tôi giới thiệu về cảnh rồi đó, thân rồi đó, tâm rồi đó, cảnh rồi đó. Dựa vào đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, rồi đánh giá để nhận thức một cái lẽ thật, gọi đó là chân lý. Chỉ chân lý là không phải là cái gì ghê gớm, đó là cái lẽ thật của sự vật hiện tượng, cái đó có hay là không có, cái đó thường hay là vô thường, cái đó tịnh hay là bất tịnh, cái đó khổ hay là lạc, nhận thức đánh giá, cái đó phải hay là quấy, cái đó nên làm hay không nên làm, cái đó làm thì tốt hay là làm rồi xấu. Tư duy quán chiếu đánh giá như thế, nhận thức như thế, cuối cùng là mình chọn cái tốt thì mình lấy, mình chọn mình thấy cái đó không tốt thì mình bỏ, cái thiện thì mình lấy, cái ác cái bất thiện thì mình bỏ, cái làm cho thân tâm trong sáng nhẹ nhàng thì lấy, làm cho thân tâm u tối đau khổ thì bỏ. Tu là vậy đó, thiền là vậy đó, dựa trên cái cơ sở thân tâm cảnh mà lựa chọn, mà nhận thức và đánh giá, rồi chọn rồi bỏ, loại bỏ những cái ác, những cái xấu, những cái bất thiện, những cái nguyên nhân của đau khổ, mình giữ lại những cái thiện, cái tốt, cái nguyên nhân của an lạc, của giải thoát. Thế thì tu tập làm vậy đó, chứ không có giải, không có gian giải, không có khẩn nguyện. Tôi nói hoài cái từ đó là tại vì là tôi tội nghiệp cho những cái người gọi là đệ tử Phật mà không có người hướng dẫn, không có người nói thiệt, rồi thành ra là cái tấm lòng thì có, tấm lòng thì có, hy sinh của cải, tiền của thì có, mà nhận thức cái nào là phải, cái nào là trái, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của khổ ải, thì ít có người nói rõ, hướng dẫn rõ. Do vậy mà Phật tử sai lầm rất là nhiều. Người Phật tử sai lầm rất là nhiều. Hễ gọi là tu hành thì cứ cấm cổ mà lại lục, lại ôi thôi lại là lại. Gặp Phật nhỏ thì lại ít, mà gặp Phật lớn thì lại nhiều. Gặp Phật nhỏ, cái tạc tượng nhỏ thì lại vừa vừa, mà Phật to càng lớn càng lại dữ, càng lớn càng lại dữ. Không phải vậy, tội nghiệp lắm. Phật nhiều thì lại còn dữ tợn nữa. Vô cái chùa mà gặp rồi cỡ cả trăm tượng thôi thì mê chết lại đã. Rồi cái tượng mà gọi là vạn Phật đó thì còn mê dữ nữa. Gặp mấy cái chùa đó là cúng nhiều. Chùa nào ít Phật thì cúng ít. Chùa nhiều Phật thì cúng nhiều. Chùa lớn thì cúng nhiều. Chùa nhỏ thì chê chùa này Phật nhỏ cũng ít. Thành ra là cái phát tâm tu hành thì có, mà cái đem lại cái lợi lạc hạnh phúc của mình không có, là tại vì mình làm nó không có đạt yêu cầu, nó không có đạt mục đích, nó không có trúng mục tiêu. Thành ra mình tưởng như mình tu mà không có tu gì hết. Cầu nguyện không có được. Đạo Phật thì không có chủ trương cái ông bề trên nào hết. Không có phục cái đấng thiêng liêng ở đâu nữa cả. Không có phục cái ông siêu hình mà ta không có tương quan tới ta. Cái chỗ đó là khó lắm. Tôi nói như vậy đó, nếu mà các vị Phật tử gần xa mà nghe mà để ý, rồi các vị sẽ thấy nó rất là thiệt. Rất là thiệt. Và có thể nói là rõ vô cùng, đúng y như kinh Phật dạy. Tôi nói đây là tôi lấy cái ý kinh chứ tôi có đặt ra làm chi, mà làm sao tôi đặt được. Mà tôi cũng thiền định dữ lắm tôi mới thấy được cái nào là đúng, cái nào sai chứ. chứ đâu phải không có thiền định mà tự nhiên hồ ly đắc kỷ nhập vô, hay bà hồ bà cố nhập vô, hay là ông địa ông làng nhập vô, đâu có được. Không có ông gì nhập hết thảy, phải lấy trí tuệ mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, mà phân biệt, và cuối cùng đánh giá cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào ác, chứ không có cái ông gì nhập được hết. Cái đó là cái đơn giản vậy đó mà khó, hết sức khó đó. Thế thì là gọi là thông thiền là phải có đối cảnh, phải có năng thiền sở thiền, năng quán sở quán, chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Tu thiền là phải vậy đó. Tánh Đức Phật hồi đó đi học nhiều bạn đạo thuộc về ngoại đạo lắm, nhưng mà người ta chỉ, người ta hướng dẫn Phật không có trúng. Mà Phật là người có trí tuệ, không trúng là ngài thiền định, ngài nhận thức, ngài biết, rồi ngài bỏ. Tôi nói tôi không phải khoe các vị đâu, chứ kinh sách của đạo Phật đó mà viết gọi là đạo Phật mà viết vô đưa tôi là tôi dòm thấy, cái tôi biết liền, bỏ ngay tất cả. Biết liền chứ không có gì khó đối với tôi hết. Đức Phật hồi đó cũng vậy. Nhưng mà tôi thì tôi không dám nói, nó cũng vậy, nghĩa là không có nghĩa là tôi bằng Đức Phật được. Đức Phật là nghe người ta dạy. Thì ông Quốc Đầu Lâm Phất là dạy Đức Phật tu sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ông Quốc Đầu Lâm Phất dạy tới cỡ đó chứ đâu phải là không có thành công đâu. Ngoại đạo như ông Quốc Đầu Lâm Phất, Đức Phật là đi học với mấy ông, với ông Quốc Đầu Lâm Phất đó đấy chứ. Mà ông Quốc Đầu Lâm Phất là thương Phật lắm đó. Dạy phương pháp tu về sơ thiền là Đức Phật về ngồi thiền mấy bữa là đến hỏi thì là Phật nói lại ha, giống như trả bài vậy đó. Trả bài trúng ông Quốc Đầu Lâm Phất khen, hết sức khen. Rồi dạy một trình độ nữa đi tới sơ thiền, tu trong tuần lễ, Đức Phật tới nói trả bài rất là chính xác. Tam thiền tới tứ thiền, những phương pháp tu về thiền ở trong dục giới, thiền về sắc giới, thiền về vô sắc giới, Đức Phật học một loạt. Tham thiền một loạt rồi Đức Phật trả bài trình bày cho ông Quốc Đầu Lâm Phất. Ông nghe, ông quý Đức Phật lắm. Ông mời Đức Phật ở lại cùng với ông trong một làm giáo chủ ở trong một cái đoàn thể rất là đông đảo, có tín đồ, có bổn đạo rồi đó, mà Phật xin cáo lui. Cảm ơn Quốc Đầu Lâm Phất đã bồi dưỡng, đã trao tặng cho những phương pháp tu, nhưng mà xin cáo lui đi tìm chỗ khác để tu tập. Là tại vì Đức Phật trong cái lúc mà tu thiền định, tư duy quán chiếu, nhận thức, đánh giá, phân biệt, thấy rằng cái đó chưa có chân lý. Nếu tu tới cỡ đó thì nó còn trở lại, phiền não vô minh nó còn có khả năng trở lại. Mà còn trở lại, phiền não vô minh còn trở lại được, thì mình không có ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc được. Tức là không ra khỏi tam giới. Mà Đức Phật thì tìm một con đường tu tập phải ra khỏi tam giới dính cửu. Là cuối cùng Đức Phật làm được. Do vậy cái trình độ giác ngộ của Đức Phật là cái bằng vô thượng. Vô thượng giác ngộ vô thượng. Vô thượng Bồ Đề tức là giác ngộ vô thượng, không còn ai trên. Còn cái pháp thiền mà tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là để mà ra khỏi thiền cõi dục, thiền cõi sắc, thiền cõi vô sắc, Đức Phật tu được hết. Nhưng mà qua sự tư duy quán chiếu, nhận thức, phân biệt, đánh giá của Đức Phật thì khả năng phiền não vô minh còn có thể trở lại. Mà nó còn trở lại thì không ra khỏi dục giới, vẫn còn đau khổ, tới lui, vòng quanh ở trong tam giới. Do vậy mà Đức Phật và lành cáo từ mà đi. Thì là Đức Phật sử dụng trí tuệ mà nhận thức thôi. Tôi bây giờ là các vị đưa kinh, bất cứ kinh gì ở đâu, các vị viết bằng chữ gì tôi không cần biết. Chữ thì tôi có khả năng đọc không được, nói thẳng như thế. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng gì trên thế giới tôi không có học. Tôi không có học. Mà cái mà của tôi biết đây là tôi học Phật qua cái tạng, Hán tạng. Và mà khi mà học Hán tạng rồi phối hợp với cái tạng của Việt Nam. Ha? Việt Nam bây giờ là các vị tiền bối dịch ra là cũng khá đầy đủ. Nhưng mà thành thật mà nói là dịch ra kiểu nào tôi không biết. Mà tôi đọc là tôi biết cái đó là đúng mà cái đó là sai. Mà sai tôi gọi là sai. Tại sao? Là vì tôi đem ra tôi phân tích, tôi nhận thức á, với kinh điển của Phật á, là đánh đổ một cái là rơi ra ngoài đài. Nó giống như là người ta quýnh võ Quyệt Anh vậy đó. Nếu thật sự mà nó là yếu hơn ha, là ta đánh rơi ra đài, ta đánh ngã vô trong mấy cái sợi dây. Cho nên là nếu mà viết mà không đúng cái giáo lý của Phật á, là tôi đọc vô một cái là tôi có thể là chỉ rõ cái sai lầm đó, vượt ra ngoài cái phạm vi kinh điển chánh pháp của đạo Phật được một cách dễ dàng không khó, y như là người ta đánh do đài của Quyền Anh mà ta đánh knock out, đánh té trong mấy sợi dây mà dân làm cái hàng rào đấy. Cái đó điều đó không khó. Cũng như là những cái nhà mà bác học, người ta chế ra cái chiếc máy bay rồi, mà người nào mà chế chiếc máy bay mà bay mà có khả năng bị rớt là người ta dòm vô cái bản đồ vẽ, người ta thấy chiếc máy bay, người ta biết máy bay đó bay không được. Ta chế xe hơi mà xe hơi thiệt xịn rồi đó, người ta nhìn vô, ta coi cái bản đồ, cái cách mình làm chiếc xe hơi đó, anh dặn bù lo làm sao, anh dặn con ốc làm sao, anh làm cái giòn đó làm sao, sự duyên điểm đó làm sao. Ta liếc qua ta nhìn là ta biết cái xe hơi đó chạy là trái dọc đường vậy. Là hư dọc đường là tại vì người ta đã biết làm xe hơi tốt rồi, thì xe hơi tốt và xe hơi xấu nhìn qua biết không? Máy bay tàu thủy rồi tất cả cũng vậy. Những người làm đồ ăn ngon lành có vệ sinh, người ta dòm qua cái cơ sở mà làm đồ ăn mà làm thực phẩm mà thiếu vệ sinh, người ta dòm qua ta biết liền. Thầy thuốc mổ giỏi, thật giỏi rồi, ta dòm ra học trò mới mổ, cái tay cầm rung sao mà cầm cái tư thế, cầm con dao, cầm cái là cái dụng cụ để mổ mà cầm sai là ta dòm ta thấy, ta biết là mổ có thể thất bại rồi. Thì điều đó là có thật như vậy. Thành ra là người đệ tử Phật học Phật cũng vậy, phải học để cho tới mình có cái khả năng, mình phải có cái trí tuệ. Người ta nói sai là mình nghe, mình phải biết. Và nếu mình hướng dẫn người ta tu học, mình hướng dẫn sai mình cũng phải biết mình là chưa đủ khả năng để hướng dẫn người ta tu học. Mà không đủ khả năng hướng dẫn thì coi chừng, không khéo là tội chết. Không khéo là tội chết. Ta làm bác sĩ, ta làm bác sĩ y khoa, ta làm thầy thuốc, sai lầm ta làm lỡ lầm sai chết là chết một người, hai người, thì nó cái tài nó hữu hạn. Còn cái làm văn hóa truyền bá chánh pháp của Phật, hay là những người làm cái nghề tôn giáo tín ngưỡng trên thế giới mà đưa ra một học thuyết, một đức tin, một sự giáo hóa sai lầm, sự hướng dẫn sai lầm, thì nó di hại cho đời này đời khác, từ ngàn năm này tới ngàn năm khác, từ triệu năm này tới triệu năm khác. Cho nên cái làm cái nghề tín ngưỡng tôn giáo đó coi chừng trách nhiệm lớn lắm. Cho nên là sau này rồi các vị mà đọc cái tập thiện hai của tôi rồi, nó có cái bài mà các vị đọc là các vị bực bội tôi lắm, tôi biết. Tôi biết là các vị sẽ bực tôi lắm. Là có người ghét mà có người thậm chí là nói là nó hơi quá, không biết có quá hay không ha. Chứ có người ghét mà muốn giết chết lận á. Nghe bắt ghét mà muốn giết chết lận á. Đừng chẳng qua là luật pháp rồi. Cho tôn trọng tự do tín ngưỡng, rồi tự do ngôn luận, rồi tự do dân chủ, rồi tự do tôn giáo. Thành ra thì giết thì đối luật pháp nó có tội, cho nên là không dám. Chứ nghe muốn giết rồi nè. Đó là cái bài mà tôi viết về thiên thủ thiên nhãn. Có cơ hội các vị đọc cái tập 2 của Như Nguyễn Thiền Sư thi tập rồi. Các vị mà thấy cái bài thiên thủ thiên nhãn là các vị thấy muốn đập, muốn giết chết bỏ rồi. Nếu không có luật pháp. Bởi vì cái đó người ta mê muốn chết. Mà tôi thì tôi làm cái bài thiên thủ thiên nhãn 1 rồi này. Tôi làm 6 bài một loạt. Bài 1 là ông gì? Ông biết ông Trăng nhỉ? Nhìn vô cái tượng ngàn tay ngàn mắt người ta làm vậy đó. Mà tôi làm bài thơ vậy đó. Ông gì? Ông biết ông Trăng nhỉ? Nhìn mắt, nhìn tay cả lố đầu. Họ làm mười mấy cái đầu luôn. Đếm mà cũng hết nữa. Đến rồi có nó phía nó ẩn phía sau mình thấy không hết. Thành ra đã để ta làm 11 đầu, 12 đầu. Rồi trên đó rồi có ông Phật tuốt ở trên. Thành ra mình không biết người ta làm ông gì. Ông gì? Ông biết ông Trăng nhỉ? Nhìn mắt nhìn tai cả ló đầu. Dị dạng bẩm sinh trong bụng mẹ. Hay là dần lớn nhú thêm ra. Tai mà nó mọc như vậy đó. Cái này hồi tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm tôi cũng có nói rồi. Kinh Lăng Nghiêm là về cái đoạn mà ông Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù lựa ra 25 pháp tu, mà trong đó có pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát là Kinh nói rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát có khả năng, có khả năng thực hành vạn pháp, ứng dụng và thực hành vạn pháp khi mà ngài đã tư duy quán chiếu thiền định. Cho nên là Bồ Tát Quan Thế Âm là coi như là người có khả năng là có cả ngàn cái tai. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát, người ta vận dụng cái thiên thủ thiện, cái trí tuệ mà thấy biết xa, thấy biết rộng, thấy biết nhiều như ngàn con mắt. Và Quan Thế Bồ Tát là tu thiền định, tư duy tu tập, nó bằng với cái người có khả năng là tư duy quán chiếu, bằng cái người mà có cả ngàn cái đầu vậy. Cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, tức là cái tâm vô ngại đại bi bằng giá trị, bằng con ngà, bằng ngàn cái tai, bằng ngàn con mắt, bằng ngàn cái đầu nữa cơ. Đó là thiên thủ thiên nhãn vô ngàn đại bi tâm. Cái tâm đó nó bằng với cái giá trị của người có ngàn tai ngàn mắt ngàn đầu. Chứ mình làm cái tượng mà một ngàn tai ngàn mắt ngàn đầu là cái tượng nó vô cùng phi lý. Vậy mà mình gặp cái tượng đó thì mình lại muốn chết là sao? Vừa lại vừa xích xa vừa vuốt tóc mà vừa thành tâm hướng về cái tượng, nó nhờ cái tượng nó giúp đỡ là tu cái kiểu đó thì làm sao mà trúng với cái gì của Đức Phật muốn dạy cho mình. Cho nên là tôi giới thiệu qua thôi đó, chứ từ tới chừng mà tôi triển khai cái bài này thì nó nhiều hơn nữa cơ, phải nói nó rộng hơn nữa. Nhưng mà nói bao nhiêu đó là tôi thấy rằng các vị cũng có thể nghe qua được rồi đó. Ông gì? Ông biết ông Trăng nhỉ? Nhìn mắt nhìn ta cả lố đầu. Lố là tá, nó 11 12 cái đầu vậy đó. Dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ, hay là dần dần lớn rồi nó tự mọc rỉ rả thôi, nó mọc cho tới cả ngàn cái đầu vậy đó. Một cái hình như vậy trên nguyên tắc đạo lý và chân lý không thể có. Dị dạng bẩm sanh trong bụng mẹ, cái hình vậy thì người ta, nếu mà ngày nay khoa học người ta rọi ra, người ta CT, người ta chụp hình đó, người ta soi rọi, người ta thấy, thì người ta diệt ngay ở trong bụng. Chúng ta không dám để cái hình vậy đâu. Hình đó tôi gọi là quái thai. Để ra có thể chết bà mẹ, mà mẹ không thể sanh được. Nếu mà dị dạng quái thai trong bụng mẹ thì đối với ngày nay là ta không để, ta không dám để. Vậy thì dị dạng trong bụng hay là ra ngoài rồi lớn rồi nó mới sanh ra? Nếu ra ngoài mà ai đó mà sinh ra đứa con mà lớn lên rồi từ từ nó mọc thêm tai vậy đó, người ta cũng không dám đẻ. Mà nếu thật sự như vậy mà có một con người vậy mà đẻ ra như vậy thì người đó cũng không phải là người. Mà Đức Phật thành Vô Thượng Bồ Đề bằng là một con người. Chứ không có đòi hỏi tới ngàn tai, ngàn mắt, ngàn đầu như vậy. Vậy mà người đệ tử Phật là tôn trọng, trân quý, rồi khấn nguyện, rồi cầu xin ở nơi cái ông gì mà ông không biết ông là ai, thì làm sao mà gọi là chân lý được. Cho nên mình nghe rồi mình thành thật đi, thành thật rồi mình đánh giá lại cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Còn tôi đó, tôi nhìn thấy cái tượng đó là tôi không chịu rồi. Tôi cho rằng không phải đạo Phật. Mà tại tôi không dám nói liền tại đó, bởi vì nói liền thì nó mít lòng nhiều người, tôi không dám nói. Trước khi mà tôi thấy cái bức tượng đó lần đầu tiên, tôi không hề quan hệ chút nào. Tôi biết là cái người mà làm tượng ra là bày đặt, là làm không trúng đạo Phật, là bôi nhọ đạo Phật, đó là khác. Đạo Phật không chấp nhận một con người như vậy, bởi vì con người đó không có. Không có thể có con người như vậy được. Mà làm như vậy thì là nó biến ra đạo Phật thành một cái đạo mà quyến hoặc, quan đường, tưởng tượng một cái hình tượng mà không bao giờ có sự thật. Để mà làm cái đối tượng cầu nguyện lại lục gian sinh khấn bái. Thế thì tu với cái đạo như vậy, cái người hướng dẫn như vậy để rồi mình được cái gì? Cho nên cái đó nó đụng chạm tới cái cảm tình của những cái người mà làm ra bức tượng, rồi đụng tới cái cảm tình của những người mà nhẹ dạ cả tin, mà tin theo cái bức tượng khấn cầu lễ bái lại lục gian sinh, đụng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà không nói ra thì đời này qua đời khác là cứ để như vậy thì tội nghiệp cho người ta chứ, tội nghiệp cho những người đệ tử học Phật chứ. Học Phật người ta được cái gì? Giống như là làm thực phẩm, mà làm thực phẩm đồ dởm mà người ta ăn vô cái rồi nó cấp vào cái bằng nó tiêu chảy cấp, và hiện giờ nó cái đợt này nó có cái loại là phá bụng tiêu chảy đó, kêu bằng cái từ gì đó, từ gì có y học nói thì khi không muốn quên đã để là tiêu chảy đó, ăn vô là tiêu chảy, bán cái đồ thực phẩm ăn vô là tiêu chảy, tiêu chảy rồi tiêu chảy là có thể là quá sức tác hại mau chóng, gọi là tiêu chảy cấp. Thế thì bán cái đồ vậy thì đâu có nên bán. Dạy đạo mà tu người ta không có kết quả gì hết, mà cứ để hoài vậy, bán thực phẩm ăn tiêu chảy cấp mà không dẹp cái cơ sở đó, không dám nói cái cơ sở đó là làm sai với cái tiêu chuẩn thực phẩm. Để vậy thì chết hết sao? Lần chết hết, truyền nhiễm chết hết sao? Phải dám nói mới được chứ. Bộ Y tế phải kiểm tra chứ, rồi phải đóng cửa những cái cơ sở nào mà làm ăn mà người ta có khả năng bị tiêu chảy. Chỗ đó là cái chỗ mà rất dễ hiểu, rất dễ nói, mà người ta không chịu nói. Thành tôi nói cái loạt bài giảng này đó là tôi cung cấp về cái tài liệu để cho Phật tử học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp bằng cái phương pháp tu thiền, chứ không nhất thiết là không cần phải hễ vào chùa là bắt đầu là lại lục, là cầu nguyện, là giang sinh và trông chờ mong đợi ở nơi cái đấng siêu nhân siêu nhiên, ở đấng bề trên, ở đấng thiêng liêng, ở đấng vô hình nào khác, mà phải chính các vị tu tập. Tôi muốn nói cái đó, các vị không nghe thì cứ bỏ mà không nghe, chứ tôi muốn nói cái đó thôi à. Tôi là người hướng dẫn tu học, tôi nói cho mọi người đệ tử Phật nghe, rồi cũng tự chọn, chứ tôi không có khuyến khích các vị vào cái loạt bài của tôi giảng để các vị nghe rồi làm đệ tử tôi. Không bao giờ tôi thâu nhận một người đệ tử để làm đệ tử tôi, gọi là người đệ tử ruột của tôi, gọi là những người đệ tử ở trong cái phái tu thiền của tôi. Không, cho tới bây giờ năm nay là tôi đúng 81 tuổi, thời gian này là thời gian thứ hai của năm tôi 81 tuổi đây. Đúng 81 tuổi rồi. Hồi tối hôm qua là tôi được sinh ra đấy. Rồi tới tối bữa nay hả? Tối bữa nay là tôi được là hiện cho tới giờ này á thì tôi được là 24 với 5 với 6 là coi như là được 30 tiếng đồng hồ. Tới giờ này là cách đây 80 năm, 81 năm thì tôi đã mới sinh ra thì đã khóc ngoé đó, thì tôi đã khóc ngoé được là 24 tiếng đồng hồ. Tình cờ hôm qua là tôi đi đúng đống gậy trên rừng á, rồi sao rồi tình cờ tôi lên rừng cái tôi nhớ là cái ngày sinh nhật cái tôi làm bài thơ như thế này đây. Sáng sớm hôm nay một tháng ba tức là mùng 1 tháng 3, sáng sớm hôm nay 1 tháng 3, lão đi đống gậy cánh rừng xa. Ngày sáng đâu là cỡ 7 giờ trời nắng lên kìa, tôi đi để phơi nắng rừng luôn á, tôi đem cái dao theo đốn gậy, bởi vì ở đây là đồi nhiều lắm, tôi đốn gậy lần 5-7 cây 10 cây để cái đời Phật tử tới thăm, có khi 2-3-4 bà già vậy, cái 2-3 ông già cái mình đưa gậy cho người ta đi xuống núi đó, cái rồi nó hết gậy hoài, thành ra lâu lâu là tôi phải đi đốn, đi vô rừng á, cái rừng trồng cái gọi là cái tàm bông vàng, trồng cái keo đó, trong rừng nó nhiều gậy lắm, cách xa cái chỗ tôi ở đó cũng trên dưới cây số, hơn cây số. Lão đi đốn gậy cánh rừng xa, trồng cây kỷ niệm chiều sinh nhật. Mà tình cờ cái bữa hồi chiều tôi nhớ trực lại, nó có 2 cái chậu bông giấy mình mua hôm Tết để chơi, rồi bây giờ cái vỏ bội nó hư rồi, cái rồi mua được 2 cái chậu bằng 2 cái chậu đá, chậu sành đó, đem về cái rồi thấy vì vậy là nhớ trực lại cái đem để nó vô cái chậu, đặng nó còn sống dai thì nó có bông chơi nữa, thành nó trồng chiều hôm qua thì cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của mình hồi 12 giờ đêm, rồi tới buổi chiều đó là trồng cây à. Thành ra là nhớ trực về cái này làm bài thơ liền. Lão đi đống gậy cánh rừng xa, đi hồi 8 giờ sáng, 7 giờ sáng, trồng cây kỷ niệm chiều sinh nhật. 81 xuân thu phất đã qua. Thế thì đóng gậy cũng có ngày sinh nhật, rồi trồng cái cây kỷ niệm chiều của ngày sinh nhật, rồi hồi tưởng lại, nhớ lại, thì mình được 81 xuân thu rồi. Tức là 81 tuổi, 81 năm qua rồi. Mà nhìn ngoảnh lại thì thấy cuộc đời, ôi châu cha, rất là phù du, rất là mong manh, rất là tạm bợ, và cuối cùng rồi mình thấy mình chẳng có cái gì để gọi là được cả. Thành ra quyền giác thiền sư nó bỏ không được, lấy lại càng không được. Cho tới bây giờ 81 năm qua rồi, tôi thấy tôi có được cái gì đâu. Mà gọi là bỏ cũng không có cái gì để bỏ hay gì chỗ đó đó. Cho nên làm bài thơ này là để nói cái ý nghĩa đó đó. 81 xuân thu thất đã qua. 81 xuân thu thất đã qua. Cho tới bây giờ nếu mà không có tu hành á, không có tư duy quán chiếu về chân lý vô thường vô ngã đó, thì là con người cỡ như tôi 81 vậy mà không hề muốn chết bao giờ. Và nghe nói chết rất là sợ. Có những người sợ chết vô cùng vô tận, 81 có người 90 rồi mà còn sợ chết. Và thậm chí là chết mà sợ không ai thờ mình á, mình muốn sống hoài mà tại nó không sống được, thì bây giờ mình mới mướn tạc một cái tượng thiệt giống mình vậy để cho người ta thờ hoài. Điều đó có nghĩa là mình không muốn chết á, muốn sống hoài. Mà e rằng là mình sống không được hoài, cho nên là buộc lòng là phải bỏ ra trăm triệu vài trăm triệu gì đó mướn tạc cái tượng thiệt giống để cho sau này đệ tử ruột của mình nó thờ mình, chứ không ai muốn chết hết. Thì tôi xét là tôi đây là cỡ tuổi vậy, là 81 xuân qua rồi đó, 81 thu qua rồi đó, 81 đông tàn đó. Mà hỏi chứ thế nào, có vấn đề chết sống nghĩ thế nào? Nếu mà mình không biết tu là mình đòi nữa, đòi sống càng nhiều càng tốt. Bởi vì 81 năm chứ kỳ thật là đối với mình đó, mình thấy là thất rồi, chứ thất đây có nghĩa là mình thấy nó như nó nhanh lắm vậy đó. 81 xuân thu thất đã qua, thấy giống như là nó nhanh lắm, giống như mình chưa hề sống được 5 năm, 10 năm gì cả, mà vẫn còn thấy muốn sống mãi, sống hoài. Cho nên chữ thất đó, là để cảnh cáo với mọi người rằng là sống 81 năm mà thấy nhanh như là cái chuyện mới hôm qua hôm kia gì vậy. Chưa bao giờ có nghĩ rằng là mình sẽ chết. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải chết. Nếu không có tư duy quán chiếu là nó như vậy đó. Đấy. Thành ra hôm nay cũng lạ là có một Phật tử ở bên Mỹ gọi điện về, gọi là mừng sinh nhật của tôi, mà nói luôn cả cái ngày sinh nhật của tôi đúng giờ, mà lại nói đúng luôn cả cái ngày mà tôi nhập vào trường Phật học tôi học nữa. Tôi nghe tôi cảm động hết sức, tội nghiệp. Sao mà người ta nhớ giùm cái kiểu kỳ cục vậy? Cái tấm lòng thì quý đó, nhưng mà nhớ là cái quá gì, bản thân tôi còn không thèm nhớ mà. Tình cờ tôi đi vô rừng tôi đốn rồi tôi mới nhớ đó. Đi vào rừng đốn cây rồi mới nhớ, ngoài rừng ấy chứ có ăn sinh nhật sinh nhiết gì đâu. Tử nhật sinh nhật đối tôi không có đặt vấn đề là làm cái bánh 81 ngọn đèn rồi cái bánh đó bằng kem 3 tầng 4 tầng 5 tầng, có người làm lần mấy cái vậy đó. Đệ tử ta đông, nó làm nhiều nhóm, nó làm nhiều cái, ta ăn lớn lắm. Ở đây hồi nào giờ tôi có khi nào tôi muốn nhớ thì nhớ, không nhớ là thôi. Kỳ này đi rừng đống cây nó nhớ đây nè, làm cái bài này chơi vậy đó, gọi là chơi mà. Tập thơ như Nguyễn Thượng Sư là chơi, chơi tất cả đều là chơi. Thành cái chữ thất đó, trồng cây kỷ niệm chiều sinh nhật, 81 xuân thu thất đã qua, không muốn chết bao giờ, và vẫn còn sợ chết, vẫn còn muốn sống. Chữ thất là có ý nghĩa đó đó. Nhưng mà nhờ có tu rồi thành ơi, không có, không có muốn sống làm chi, mà tại nó không chết thì cũng cũng phải sống, rồi sống là sống chơi vậy đó, sống chơi vậy đó. Thì nó chưa chết là phải sống chơi vậy đó. Nhưng mà nói vậy chứ sống cái khúc già này ớn, nó ớn nó ngán lắm là rền rập, tại vì nó rất là dễ yếu đuối, dễ ngã dễ té, ăn không ngon ngủ không tốt. Thành ra mặc dù là phải sống chơi nhưng mà đều không thích, nhưng mà buộc lòng phải sống chơi vậy. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc với các Phật tử gần xa đó, nếu các vị để ý đi, các vị đừng có sợ cái gì hết á. Hãy có sinh là có lão, mà có lão là có bệnh, là có bệnh là có tử. Phải lập luận tư duy quán chiếu trước những điều đó, để khi nó bệnh nó chết không có đột ngột, không có hãi hùng, không có sợ sệt. Mình biết đủ là nó đủ rồi, chứ sống được tám mốt xuân thu thoát đã qua như tôi vậy đó, nó đâu có thấy nó sống lâu đâu, nó vẫn đòi sống thêm 50 năm, 500 năm nữa cơ mà. Cho nên người ta không muốn chết, người ta mới mày là làm tượng đó chứ, người ta làm tượng là cái người thế gian á, thì là các cái tôn giáo, các cái đạo khác, cái tín ngưỡng của người ta nó khác, người ta làm tượng, mình không có động tới của người ta. À, mình không được quyền nói, hoặc là ta làm tượng để kỷ niệm, đó là cái chuyện, đó là cái bia, cái tượng kỷ niệm là cái chuyện của người thế gian, người ta làm chuyện là đối với người ta là đúng, đối với người thế gian là đúng, không có chuyện gì phải sai, mình không được động tới. Nhưng mà cái người mà đệ tử Phật, cái người mà truyền bá chánh pháp cho mọi người tu để cho có được an lành hạnh phúc đó, thì mình không nên làm cái tượng. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì Đức Phật giải thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Nếu như làm cái tượng để thờ thì đất một lần nó sụp vậy, nó sụp cả bao nhiêu làng, bao nhiêu quận kia rồi đền đài thì... là thành lũy, đất đai nó biến dạng, nó thành là tan điền biến gì Thương Hải đó, rồi lấy cái gì mà làm cái tượng đất đó để mà thờ, để mà kỷ niệm cái đất đó tan điền biến gì Thương Hải. Thế thì làm sao giữ được cái đó để mà tôn trọng. Con người cũng vậy, sinh già bệnh chết rồi vậy thôi, mà mình làm cái tượng mình để thờ đó là đối với đạo Phật là sai. Bởi vì ngũ ấm vô ngã, sắc ấm phải vô ngã chứ, phải để cho nó tan biến, nó trả về với mọi thứ của nó hợp lại. Các cái thứ của nó hợp lại là gì? Là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, kiến thức, bảy cái món đó, bảy cái thành phần đó, nó hợp lại nó thành ra cái thân này, gọi là cái thân thất đại. Bỏ bớt hai món thì gọi là cái thân ngũ uẩn, ngũ ấm, địa, thủy, quả, phong, không. Rồi bỏ bớt cái không thì nó còn địa, thủy, quả, phong, bỏ bớt cái không thì còn sáu, còn năm, rồi bỏ bớt thêm món nữa thì nó còn là ngũ uẩn, rồi bỏ bớt thêm món nữa nó còn gọi là tứ đại. Thì đó là những cái thành phần mà nó cấu tạo thành cái thân này đó, đều là vô thường vô ngã cả, thì mình giữ gìn nó làm chi? Cho nên phải thấy cái tính chất mục bở rệu rã, biến chuyển sanh diệt của nó, thì cái thân của mình thân thiệt là bằng thất đại đây mà giữ còn không được, thì mình làm một cái tượng bằng gỗ, bằng cây, hay là bằng cái chất liệu gì đó lại giữ nó được sao? Nó cũng vô thường, cũng sanh trụ dị diệt, như vậy cũng là biến chuyển xin việc như vậy thì mình làm để làm gì? Do vậy cho nên là cái đó cái Phật tử mà nhận thức được cái đó là khó lắm đó. Phải gạt đi những cái cảm tình riêng tư phân biệt, cảm tình riêng, thì các vị mới nhận thấy được cái chân lý. Còn các vị mà đã mang một cái kia bằng kiến thủ kiến, bằng cái cảm tình riêng tư rồi đó, thì tôi nói vậy các vị nghe là các vị chửi tôi và các vị ghét tôi à. Bởi vì là các vị mới cúng cho thầy các vị là 100.000 đô kia mà, 100.000 đô để thầy mình làm cái việc đó, thầy mình làm cái tháp thiệt lớn, rồi thầy mình làm cái tượng để thờ thầy mình mà. Tôi nói kiểu đó là nghe tức sôi gan cái chứ gì nữa, là giận là chửi thôi. Nhưng mà nếu mà các vị chửi, các vị ghét gì đó thì các vị ghét, còn tôi thì không nhầm gì hết á, muốn chửi chửi, muốn ghét ghét à. Tôi nói như vậy đó, không chịu thôi. Mà các vị không chịu là các vị khổ thôi à. Còn nếu mà thật sự mà các vị nghe là các vị nhẹ liền tức khắc. Thì 100.000 đô đâu phải dễ kiếm. Vậy mình đưa cho thầy làm những cái chuyện mà vậy mà thay vì để xóa đói giảm nghèo, thay vì để là những nhà tình thương tình nghĩa, là mình cho bất cứ là ai đều là có giá trị cả. Đây mình làm cái đồ vậy, thầy sống là thầy sống giống gần gần như đế vương rồi, rồi tới chừng thầy chết lại còn làm cho thầy cái chỗ ở thiệt đẹp, rồi làm cái tổn thầy hết sức bắt tiền như vậy, thì thử hỏi chứ đạo lý của thầy mình ở chỗ nào? Còn mình làm như vậy thì được cái gì? Ấy, nhưng mà nhiều người đệ tử không có biết, mà không biết mà nói không nghe à, nó khổ là cái đó. Cho nên tôi nói là tôi nói thiệt thôi, mà tôi cũng khẳng định rằng là tôi nói nhỏ ở trong phạm vi của những người đệ tử Phật, chứ còn cái chuyện của thế gian người ta có quyền làm điều đó tôi không hề động tới, vì tôi không có cạnh tranh với họ để tôi lấy cái gì cả. Tranh giành đệ tử tôi cũng không cần, tranh giành sự nghiệp tôi cũng không, bây giờ tối nay tôi còn sự nghiệp gì nữa, tranh giành chùa chiền lớn lao cũng không có. Cho nên những cái điều mà tôi nói đây là tôi nói rõ cho Phật tử nhận thức để mà được khỏe, được sướng, được nhẹ nhàng, mà đạo Phật gọi là giác ngộ và giải thoát. Tu theo đạo Phật, học theo đạo Phật là tạo cho mình có một trí tuệ gọi là giác ngộ. Trí tuệ là nhận thức được chân lý gọi là giác ngộ. Từ giác ngộ mình không làm sai, mình không làm trái, mình không làm những điều xấu xa tội lỗi, mà nó có ra cái sự an lành, hạnh phúc, tự do, tự tại trong cuộc sống, gọi đó là giải thoát. Giải thoát là cái tên khác của Niết Bàn. Cái lý tưởng của tôi là như thế. Và tôi học đạo, tôi gặp được đạo Phật tôi mừng là do tôi nhận thức được cái lý tưởng đó. Thành ra tôi thích. Tôi thích thì tôi muốn nói cho nhiều nhiều người khác cũng được là an lành, sung sướng, có giác ngộ, có giải thoát. Giống như tôi đã được nhờ đạo Phật, cũng như Đức Phật đã được nhờ chân lý. Thành ra tôi nói là hơi khó nghe chút ha. Các vị nào không đồng ý thì xin lỗi, cứ bỏ. Còn các vị nào đồng ý, các vị làm thử đi. Các vị sẽ thấy, sẽ thấy các vị an lạc ngay trong cuộc đời này, chứ không phải đợi chết rồi mới có an lạc đâu. Ngay trong đời này các vị có cảnh giới cực lạc, chứ không phải chết rồi phải chờ phía mặt trời lặn, và càng không phải đợi chết mới có an lạc. Cho nên cái ý niệm mà người ta dạy các vị tu tịnh độ là phải chờ chết rồi mới được vãng sanh cực lạc đó, cái ý niệm đó hoàn toàn sai. Chết tốt, có những người chết rất tốt, cái đó là do phước báo của người ta. Người ta chết không có cực, thế thì cái giờ phút mà chết ngắn, chết gọn, chết nhẹ nhàng, cái đó là gọi là chết tốt, do phước báo của quá khứ cộng với trong đời sống của người đó. Người đó được hưởng sự an lành trong những năm, những tháng còn sống, và cái ngày chết nhẹ nhàng, đó là người có phước báo. Chứ không phải cái người mà chết nhẹ nhàng, ngắn gọn, cái lúc đó rồi gọi là người đó được giảng sanh. Không phải. Giải đạo như vậy là không có trúng. Cái cực lạc, cái cảnh giới cực lạc nó không phải là phải chờ chết rồi mới đi tới cái cảnh giới cực lạc. Cho nên là phải học chứ. Chứ chờ thấy cái người nào đó, cái ông nào đó, cái bà nào đó mà chết rồi, hoặc là biết ngày ở ngày mai này, thưa thầy ngày mai này 12 giờ trưa con chết, có bà nọ nói dạ thưa thầy con tính giờ tí tối nay con đi báo thầy hay, con từ giả thầy rồi cái giờ tí tới nửa đêm cái là cái ông đó cái bà đó đi, cái gọi là cái ông đó biết ngày biết giờ, vậy là giảng sanh. Không phải, không có nói vậy được. Cái đó là người đó là người chết tốt, người đó chết biết ngày biết giờ mà không phải gọi là giảng sanh. Người đó có phước báo, phước báo đó thì mình nói bằng cái gì, từ do cái gì, từ cái gì, từ ngày nào mà được phước báo đó, mình nói không có được, không nói được. Cũng giống như là con người của mình, nó hỏi chứ cái chất liệu gì để làm ra con người mình, nói không có được. Nói là tất cả những cái tinh hoa trong vũ trụ, cái gì có trong vũ trụ là nó gặp lại, nó thành ra một con người của mình. Thành ra nói con người của mình là bằng cái gì làm ra, không nói được. Cũng như cái phước báo của cái người mà chết ngắn, chết gọn, chết tốt đó, hỏi cho phước báo mà làm bằng cái gì, từ đâu, nói không được. Nhưng mà phải nói là cái đó là người có phước báo. Vậy thôi. Chứ không phải là giảng sanh cực lạc là ở trong những cái giờ phút chết. Cũng không cần phải biết giờ như vậy mới gọi là giảng sanh, mà người đó chết tốt, biết không biết cũng đều tốt như nhau, người đó có phước báo. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Dựa vào quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái cảnh giới mà gọi là cảnh giới cực lạc đó, cái quốc độ mà gọi là quốc độ cực lạc đó, gọi là thường tịch quan chân cảnh, cái cảnh chân thật, cảnh đó là cảnh thường tịch quan. Thường tịch quan có nghĩa là cái cảnh đó, cái thế giới đó là người ở trong đó là luôn vua, luôn có trí tuệ, có sáng suốt và vắng lặng tịch tịnh. Cá trung quyền, cảnh đó ở đâu? Cảnh đó là ở trong vũ trụ bao la này, ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này, là chỗ nào cũng là cảnh cực lạc hết, với cái điều kiện là thường hằng thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, vắng lặng, không có phiền não vô minh. Thì cái người đó ở đâu là ở đó có cảnh cực lạc. Cái người đó ở đâu là người đó đã vãng sanh trong cực lạc rồi đó. Cho nên các vị tiền bối người ta đúc kết quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Nó màu nhiệm lắm, nó ở trong tất cả đất nước hành tinh định tinh, bất cứ là ở đâu, nếu chỗ nào có cảnh, có người, có động vật thực vật khoáng vật sinh hoạt thì chỗ đó đều là có cảnh cực lạc hết. Mà cảnh cực lạc là nó có với cái người mà thường ở trong cái vắng lặng, cái tịch tĩnh, cái sạch sẽ, không hề có phiền não vô minh, không hề có mọi nguyên nhân đau khổ. Thế thì cảnh cực lạc là phải vậy đấy chứ. Giảng sanh cực lạc là phải con người đó tạo cho mình một cái bối cảnh, một cái thế giới an lành của mình. Chứ đâu mà cả đời khổ, khổ vô cùng, vô tận, cực nhọc, đủ thứ phiền não, khổ đau rồi tới chừng chết rồi, chết nhanh chết gọn vậy đó, cái người gọi là giảng sanh cực lạc trong giờ phút đó là không trúng kinh đâu. Còn Pháp Di Đà là trong pháp giới này lấy tay mà chỉ, lấy cây mà quơ, lấy một cọng tâm mà quẹt, không có chỗ nào không có Pháp Di Đà hết. Pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, Phật Di Đà là hiện ở trong pháp giới, chỗ nào cũng có Phật Di Đà, chứ đâu phải đi chờ chết thì đi về hướng nào. Cho nên cái đó là khó đó, khó học khó nghe. Đây là cái bữa hôm nay là coi như là tôi sắp triển khai về cái bài về chữ pháp, mà tôi thấy rằng là cần tổng kết lại, đúc kết lại mười mấy bài mà tôi nói vừa qua đó, học về cái cách tham thiền. Thành ra tôi hướng dẫn các vị là học về tham thiền, chứ thật sự ra từ đây về sau mà các vị để ý đó, thì bất cứ các vị làm cái gì ở trong đạo Phật cũng đều là thuộc về cái đề tài tham thiền cả. Bởi vì tu theo đạo Phật là không có thiền là không phải là đệ tử Phật. Giống như tôi đã ví dụ hết sức rõ ràng, tất cả những người đầu bếp nấu ăn trên thế giới không sử dụng muối là người đó không thể là người nấu ăn. Một con người động vật mà là con người, động vật cao cấp là con người, thì không có cái dân tộc nào mà không ăn muối. Bởi vì trong cơ thể của một động vật cao cấp là loài người thì không có muối là nó không sống. Nó bị bệnh, đủ thứ bệnh rồi nó chết thôi. Cho nên nó phải ăn muối hết đó. Mà ăn muối thì là cái người nấu ăn là phải nấu bằng có chất liệu muối thì mới gọi là cái người đầu bếp, cái người nấu ăn. Các tổng thống trên thế giới hiện giờ mình biết đó, đi tới đâu đầu bếp nấu ăn thì đều là cũng phải nêm muối hết đó. Nước mắm thì các tổng thống khách quốc tế có nước ăn nước mắm mà có nước không ăn. Nước tương xì dầu thì có nước ăn có nước không ăn. Nhưng mà cái muối thì bất cứ là tổng thống nào, quan nào, nước nào cũng nói tới thực phẩm ăn là đều có nêm bằng muối. Rồi còn cái chất gia vị ta nêm thêm các cái khác, nó không giống nhau, nhưng mà cái muối là phải giống nhau. Trong đạo Phật cũng là vậy đó, cũng như vậy đó. Môn tu nào đều là phải có thiền và phải tham thiền mới làm một cái đề tài là năng tu sở tu, năng thiền sở thiền, năng quán sở quán, năng tư duy sở tư duy, tức là có chủ thể có đối tượng, gọi đó là trong đạo Phật gọi đó là năng sở. Mà đối tượng thì quán tưởng thì tri, quán tưởng thì lấy. Cái bài tôi nói ngày hôm qua đó, chữ đó quan trọng lắm đó. Về quán tưởng tư duy, quán chiếu để soi rọi, để nhận thức, để đánh giá, để phân biệt đúng sai, thì lấy cái trí tuệ để mà nhận thức, mà đánh giá, mà phân biệt. Thì cuối cùng đúc kết lại mình lấy cái đúng, mình bỏ cái sai, mình lấy cái thiện bỏ cái ác. Đó là quán chiếu. Mà quán tưởng là phải bỏ rồi. Quán tưởng mà nó đi đôi với vọng, tưởng mà đi đôi với vọng là vô cùng tai hại. Để ý cái đó mà học đó. Chứ mà đệ tử Phật là vọng tưởng nhiều lắm á. Tu hành là mình làm cho mình giác ngộ, rồi mình làm cho mình giải thoát, mình làm cho mình có bồ đề, rồi mình làm cho mình có niết bàn, chứ không cầu ở nơi bất cứ ai. Cho nên tất cả những người Phật tử gọi là hữu duyên á, thì phải nên giác ngộ vấn đề là mình không được tin tưởng ở nơi bên ngoài. Đó là coi như điều kiện tiên quyết. Nhập nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp vệ tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tâm của ta mà. Tâm của ta nó tạo ra cái nguyên nhân đau khổ xấu nhất là địa ngục. Nó đi một loạt là địa, là ngạ quỷ, là súc sanh, là người, là Atula, là trời, gọi là lục đạo luân hồi, đều là tâm của con người làm ra. Tứ tánh là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật cũng tâm con người làm ra. Đó là lời dạy của Phật đó. Ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Còn đệ tử Phật mà cầu nguyện ở nơi người khác, trong chợ nơi đấng siêu nhân siêu nhiên nào khác giúp đỡ cho họ là không phải đạo Phật. Chỗ đó mà không hiểu được, chỗ đó mà không tỉnh thức được, thì tu theo đạo Phật không có được cái gì hết. Cái đó Tôi còn bữa nay đó, nếu mà nãy giờ tôi nói, tôi ôn lại đó mà. Chứ học về pháp nó khó lắm đó nha. Chẳng hạn như kinh nói là tam giới thì duy tâm, à, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Dục giới, sắc giới, vừa sắc giới là duy tâm rồi, do con người làm ra. Mình khổ hay mình sướng, mình ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là do mình hết. Còn giải pháp là duy thức. Thế thì là giải pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Đấy, phải học chữ pháp. Phải học chữ pháp. Mà chính vạn pháp là đối tượng để tập thiền đấy. Pháp là đối tượng tập thiền. Tập thiền là soi rọi dựa vào sắc, dựa vào tâm, dựa vào cảnh, ba điểm. À, bây giờ chính từ cái cảnh đó nó duyên khởi, nó hình thành ra vạn pháp. Trong khi đó kinh điển thì gọi là vạn pháp duy thức. Vậy thì vạn pháp là cái gì? Rồi đạo Phật dạy là Phật là người giác ngộ, là cái bậc giác ngộ. Một vị đó đã giác ngộ được chân lý, gọi đi đó là Phật. Còn pháp, pháp là cái gì? Đây, cho nên mình phải học từ từ, từ là vậy đó. Mình phải hiểu Phật là gì. Phật là một con người, mà con người đó có cái trí tuệ nhận thức được sự vật hiện tượng một cách đúng đắn, mà không còn cái nhận thức đúng đắn nào hơn, thì gọi người đó là Phật. Tôi xin nhắc lại, Phật không phải là cái ông gì hết trơn, không phải là cái ông gì ghê gớm hết trơn. Phật là một con người y như con người khác, cũng chỉ cần ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ được rồi, chứ không cần mà giống như cái con người mà ông gì ông biết ông căn nhĩ á, ngàn mắt ngàn tai cả lố đầu. Phật không phải là cái ông đó. Phật không cần là phải có là một người khác mà ông mà ông biết ông cả ngàn tai mà ông biết ông gì. Cái con người của chúng tôi là hiện giờ là 8,4 tỷ người trên thế giới này, tôi không biết ông mà. Vậy thì ông là ông gì? 8,4 tỷ người nha. Bữa hổm tôi viết ở trong cái bài về Di Lặc đó, tôi hình như là đánh máy sai lầm. 8,4 tỷ người trên thế giới hiện có, xê xích 8,4 tỷ chứ không phải là 8,4 tỷ. 8,4 tỷ người tụi tôi không biết ông là ông gì hết. Mà ông không phải là con người của tụi tôi. Của tụi tôi biết, tụi tôi thấy. Thì ông là ông gì? Ông gì mà cả ngàn mắt, cả ngàn tay và đầu cả lỗ như thế là ông gì? Trong khi Đức Phật của tụi tôi, của người đệ tử Phật không cần nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tay cả ngàn như ông. Mà chỉ cần đủ ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ giống như tất cả mọi người trên thế giới. Mà do tu tập. Mà tu tập là tu cái gì? Sử dụng trí tuệ. Sử dụng trí tuệ để soi rọi, để quán chiếu. Sử dụng trí tuệ để soi, để quán chiếu, để soi rọi. Soi rọi cái gì? Soi rọi vào con người. Thấy cho được rằng cái khổ của con người là trải qua 4 giai đoạn sanh già bệnh chết. Soi rọi thấy cho được sự vật là sanh trụ dị diệt. Soi rọi cho thấy cả cái vũ trụ, cái không gian này luôn luôn là biến chuyển ở trong thành trụ hoại không. Thế thì do quán chiếu, do soi rọi, và cuối cùng nhận thức rõ đó là sự thật. Đấy, thế này là như vậy, đó là gọi là giác ngộ đó, đó là giác ngộ tổng quát đó. Thế thì là Phật không có làm gì hết, là cái ông là có trí tuệ để quán chiếu, để nhận thức, để soi rọi, phân tách, rồi lấy ra một cái kết luận. Mà kết luận đó là đúng, đúng với cái kiếp sống của con người, đúng với sự vật hiện tượng trên trước mắt của con người đang sống, thì gọi là cái bậc đó là cái bậc giác ngộ, gọi đó là thật, là cái ông mà có cái trí tuệ nhận thức đúng sự thật, mà không còn ai có khả năng nhận thức đúng hơn, gọi là cái đấng giác ngộ vô thượng, gọi là cái người đạt đến cái đỉnh cao, gọi đó là vô thượng bồ đề, là cái người giác ngộ không còn ai trên. Thật là vậy đó, chứ Phật không có ông gì hết, không có ông gì ghê gớm hết, đừng sợ, mọi người đều có khả năng làm được việc đó. Nhưng mà tại mình khả năng mình không ứng dụng, mình không thực hiện triệt để nổi, thì thành ra mình cũng thành Phật, nhưng mà thành Phật tự tử, chứ không phải là mình không thành Phật được. Như Lai nói mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, mà Như Lai đâu có nói gạt nói láo ai chi, Như Lai đâu có lợi dụng cái gì đâu mà phải nói gạt nói láo để cạnh tranh, cạnh tranh để thâu góp đem về cho phần mình. Như Lai cũng chẳng cần mà thâu người nào làm đệ tử của mình, đệ tử ruột chi nữa. Những điều Như Lai nói là chẳng qua là vì lợi ích cho con người khác được có an lạc, có giải thoát. Như Lai nói vậy thôi, chứ Như Lai không có ý đồ cạnh tranh để giành bốn đảo, giành má tánh, giành chùa chiền, giành sự nghiệp, giành đất đai, giành quyền lợi gì hết. Cho nên chỉ có Đức Phật là lời nói của Đức Phật là lời nói thiệt thôi. Bởi vì lời nói không có cạnh tranh. Vì vậy mà kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói hẳn với mọi đệ tử rằng các ông hãy tin lời của Như Lai đi. Như Lai là chân ngư giả, thật ngư giả, bất dị ngư giả, bất cuốn ngư giả. Lời nói của Như Lai không có phỉnh phờ, không có dối gạt, gọi là bất cuốn. Là nói Như Lai là trước sau như một, Như Lai không có nói trớ trêu, không có nói lật lọng lừa đảo, cho nên gọi là bất dị ngư giả. Là nói với Như Lai là thấy cái gì là nói cái đấy, biết cái gì là nói đấy, nó đúng sự thật, gọi là chân ngữ giả. Là nói Như Lai là thấy sao nói vậy chứ không có thêm không có mất, gọi là thật ngữ giả. Thế thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, bốn cái điều kiện chắc chắn chân thật, không dối gạt, không phỉnh phờ, là tại vì Như Lai không có cạnh tranh quyền lợi gì hết. Như Lai chẳng có vì một cái gì khác. Do vậy các ông phải tin lời nói của Như Lai đi. Thành ra Đức Phật là cái người vậy đó. Cái người mà lời nói có bốn cái tiêu chuẩn: chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Và Như Lai là người có khả năng nhận thức chân lý. Con người thì sinh lão bệnh tử, sự vật thì sinh trụ duyên diệt. Thế giới, hành tinh, thiên thể, vũ trụ bao la, thành trụ hoại không. Đó là cái kết quả mà Như Lai tham thiền quán chiếu tư duy nhận thức được đúc kết lại. Thế thì Phật là cái ông vậy, chứ không phải là cái ông gì hết. Ông gì kia không có. Vậy thì Phật là vậy rồi, còn Pháp là cái gì? Đấy, đáng lẽ bữa nay tôi nói về cái bài Pháp đây nè. Nhưng mà tôi mất ôn lại để nói cho rõ thêm cho những người Phật tử gần xa, là các vị để ý, các vị thấy nó rõ lắm đó. Bữa nay là coi như ôn đó, bữa nay là ngày sinh nhật của tôi đó. Tình cờ là cái vị Phật tử ở bên Mỹ đó, gọi là pháp danh là gì, Quang hả? Diệu Quang hay gì, Thanh Quang, cái bà Phật tử Thanh Quang ở bên Mỹ rồi hôm gọi về nhắc tôi là ngày nay là ngày sinh nhật của tôi đó. Thành ra thì tối hôm qua cũng giảng bài học về chữ quán, rồi hôm nay thì đưa hướng dẫn các vị học về cái chữ pháp. Nhưng mà rồi nãy giờ đó là coi như ôn lại nha, ôn đó. Vì thành ra chưa, chữ pháp này là coi như là lần tới tôi sẽ hướng dẫn các vị nhận thức về pháp. Phật thì như tôi nói vừa rồi đó, Phật là vậy rồi đó, bây giờ tới pháp. Pháp là cái gì? Mình quy Phật, cái ông Phật là cái tôi mới vừa nói đó, rồi mình quy y pháp. Pháp là cái gì? Rồi quy y tăng là cái gì? Đấy, cho nên mình học dài mà tôi xin báo cáo rằng là các vị học cái gì cũng đều là các vị phải tập thiền hết á, phải tập tham thiền hết á. Mà tham thiền là tôi nhắc lại rằng là tham thiền là tham, nghĩa là mình đặt cái tư tưởng của mình vào trong một cái đối tượng nào đó để mà mình quán chiếu, mình tư duy, mình phân biệt, mình nhận thức cho nó ra một cái lẽ phải. Thế thì là mình tham thiền là để đi cuối cùng rồi mình thấy rõ được cái sự thật 100%, sự thật đó đúng 100%, không còn cải cách nào khác được nữa, thì ta gọi cái đó là chân lý. Cái chữ chân lý cũng là một sự thật thôi. Chữ lý là lẽ, chữ chân là thật, đó là cái lẽ thật 100%, không cách nào cải được, gọi đó là chân lý. Đức Phật nhìn sự vật hiện tượng, nhìn giảng pháp, Đức Phật đúc kết lại đúng 100%, không ai nói cách nào khác hơn nữa được, thì gọi là những lời dạy của Đức Phật là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật đúng 100%. Thuyết là lạnh, Đức Phật nó thuyết là lạnh rồi thì không ai nói cái gì khác hơn nữa được, đó là chân lý đó. Thí dụ như thuyết là Đức Phật nói thuyết là lạnh, là vô phương, nhân loại không có ai cãi được. Thí dụ đó, đó là thí dụ chứ cái chuyện đó là các vị biết rồi. Nhưng mà thí dụ Phật nói thuyết là lạnh thì vô phương không ai cãi được. Nó mặt trời là nóng, ánh sáng mặt trời là nóng thì vô phương không ai cãi được hết. Thế thì cái đó là chân lý là vậy đó. Ngoài cái ánh sáng là mặt trời là nóng, tuyết là lạnh ra, thì còn những cái mà người đời không có nhận thức nổi, mà Đức Phật đã nhận thức nổi, đã hiểu nổi, rồi đúc kết nổi, Đức Phật dạy ra, gọi cái đó là chân lý. Thế thì những cái mà Đức Phật nói ra là gọi là nói pháp là vậy đó. Nói pháp là Đức Phật chỉ ra từng món, cái nào nó làm sao, cái nào nó lợi, cái nào nó hại, cái nào nó tốt, cái nào nó xấu, cái nào nó thiện, cái nào nó ác. Đức Phật dạy cho mình biết vậy đó, để cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ, cái nào làm ra, làm theo để được an lạc hạnh phúc nhẹ nhàng, gọi đó là niết bàn. Còn cái nào mà mình làm ra mà nó sinh ra nguyên nhân đau khổ thì gọi đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, thì mình nên bỏ đó. Pháp là vậy đó. Thành ra là mình sẽ học một bài pháp là gì. Thành ra mình quy y Phật rồi, qua về nương tựa với Phật là cái ông mà giác ngộ chân lý đó. Rồi qua về nương tựa với chánh pháp là những cái hiện tượng sự vật mà Đức Phật sẽ chỉ cho mình từng món. Rồi mình quay về nương tựa với tăng, tăng là những cái vị gọi là hòa hợp. Tăng theo cái nghĩa mà cái nghĩa thông thường đó, là những cái gì mà tu hành ta có cái đức tánh hòa hợp và giữa Phật và pháp. Ta nhận thức chân lý, ta đi theo con đường của Phật, và ta thực hành theo những cái pháp của Phật dạy, ta hòa hợp hai cái đó lại mà cái đời sống của ta là dựa trên cái giác ngộ giải thoát của Đức Phật, và ta học theo cái chánh pháp của Đức Phật, người ta sống bằng cái
cái chánh pháp và ta theo cái người mà đã giác ngộ chân lý đó gọi đó là Phật. Thì cái người mà ứng dụng mà thực hành mà sống cái đời sống đó đó thì gọi là những vị tăng. Chữ tăng có nghĩa là hòa hợp hai cái Phật và pháp. Thành ra là mình học sẽ học Tam Bảo, quy y Tam Bảo đó. Vì vậy cho nên mình quy y với Tăng Bảo đó, mình phải có ông thầy đó phải dạy mình cho đúng. Ông thầy đó phải có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp. Những điều của Phật dạy. Do vậy mà mình phải học là tới cái chữ pháp đó. Vậy là xin hẹn lại lần sau rồi, bây giờ hết giờ rồi. Xin các vị, tôi nhắc lại là muốn nghe đạo Phật được là các vị phải bỏ cái kiến thủ kiến, tức là cái chấp, cái ý kiến mà chấp bắt bảo thủ riêng từ hồi nào giờ mà mình đã có ấn tượng trong đầu mình rồi, mình không bỏ được đó, hãy coi chừng cái đó. Có những cái mình phải bỏ được chứ. Chứ mình không bỏ là một cái thúng mà mình đựng là những cái thứ trái ăn không ngon mà mình đã lỡ đựng rồi mình không chịu đổ ra, thì mình đựng những cái trái cây ngon lành khác, những cái đồ ăn bổ béo bổ khác mình không có đựng được. Mình phải biết rằng là những cái mà mình có lỡ có ở trong cái thúng đó là đồ không ngon, ăn không bổ. Bây giờ mình muốn tiếp thu cái đồ ăn thực phẩm ngon hơn, bổ hơn thì phải đổ cái cũ. Phải bỏ cái cũ đi. Phải làm vậy mới được. Còn nếu mình tiếc cái cũ mình không chịu bỏ đó, do cảm tình hay là do cái gì đó, thì mình không lấy được cái mới. Cho nên là trên cái bước đường học hành đó thì phải học, học nữa và học mãi. Mà hãy mình muốn lấy cái mới vô, mình học thêm cái mới vô hay hơn, đẹp hơn, quý hơn, lễ hơn, thì mình phải bỏ cái những cái mà mình sai lầm. Khi biết sai lầm, khi biết là dở ha, phải bỏ đi. Phải vậy mới học đạo Phật mình mới tiến được. Tôi xin chào tất cả các vị, ngừng ở đây vậy.